nhưng như cái chấp trì là thế nào, con nhắc lại cho thầy nghe. Nếu có lỡ quên thì nhớ ngay lại, thế thì mới được. Như thế gọi là được niệm Phật tương tục. Nghĩa là cái việc niệm Phật tương tục này, được cái tương tục niệm này nó dễ. Cứ mình có tâm là được. Để ý thường niệm, niệm sớm, niệm trưa, niệm chiều. Thế thì viết rồi cái tâm mình nó quen, nó hóa thành ấy được cái nghiệp niệm Phật. Cho nên nó thường niệm, sáng nhớ, trưa nhớ, chiều nhớ. Thì như thế gọi là người chấp trì. Nghĩa là không bỏ mất, không bỏ rơi. Thế là người chấp trì, tức là người được cái niệm tương tục. Nhưng mà phải niệm hôm, có người ta niệm một ngày, suốt một ngày, thế là người ta được cái tương tục liền. Tự nhiên cái tâm của người ta nó cứ nhớ đến cái tiếng niệm Phật, nó cứ nó mình có mải làm việc khác nó lại nhớ ra, mải làm việc khác nó lại nhớ ra, thành những cái người được tương tục. Có người chỉ cần một ngày, có người cần bảy ngày, có người hơn, cần hơn. Nó ở cái chỗ là chăm chỉ. Để chăm chỉ thì sớm được, mà nếu lơ là thì chậm được. Thế thì cái chữ chấp trì nó giống với lại cái câu là niệm Phật tương tục. Thế còn cái nhất tâm bất loạn ấy, thì là phải niệm mãi, niệm tương, cứ tương tục như thế và cứ tiếp tục công phu mà niệm hoài, cho tới một ngày cái tâm nó đứng lặng, nó gọi là nhất tâm. Nó không khởi một niệm, hai niệm, ba niệm nữa, mà tâm nó chừng lặng lại, cho nên gọi là nhất tâm. Mà đã nhất tâm ấy thì nó không loạn, mà đã không loạn ấy thì tức là nhất tâm. Cũng như ở trong chúng mình học Lăng Nghiêm về Phản Văn ấy, gọi là nhập lưu vong sở. Hễ vong sở thì tức là nhập lưu, mà hễ nhập lưu tức là vong sở. Thì bây giờ cái nhất tâm bất loạn này nó cũng như là ở trong Phản Văn gọi là nhập lưu vong sở. Nhập lưu tức là đứng lặng cái tâm lại rồi, sống với cái căn bản trí, cái tâm nó đứng lặng, nó không còn loạn nữa. Nói tiếng nhà thiền gọi là nhập định. Thì cái này thì khó, phải có khả năng, mà cũng phải có cái phúc đức lực trợ giúp. Chứ ít người được. Nếu mà đã được tới đây thì coi như là bảo đảm sự vãng sanh. Được tương tục cũng đã vãng sanh rồi, huống chi là được tới đây thì không những là vãng sanh mà được cái phẩm cao nữa. Được nhất tâm bất loạn này tức là như chúng mình tu Phản Văn tới cái chỗ mà động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, vào cái lúc mà phá được cái sắc ấm. Cho nên những lúc này các cụ bên thiền người ta cứ bảo như người mắt sáng ở trong nhà tối. Mắt sáng là bởi vì mình thấy cái tuệ của mình thấy mình tỉnh táo, sáng suốt, rõ ràng. Nhưng mà cái gì ở trước mắt không trông thấy. Con kiến nó cắn không thấy đau, sáu trần này nó ẩn đi. Cho nên trong nói về Phản Văn thì gọi là động tĩnh hai tướng rõ ràng không sạch, tức là cảnh ngoài không có thọ cảnh ngoài. Còn người niệm Phật lúc bây giờ chỉ có một tiếng niệm Phật thôi, cứ cái tiếng niệm Phật nó rõ ràng, mà mình sáng suốt rõ ràng, chiếu soi rõ ràng. Nhưng mà sáu căn nó không lãnh sáu trần nữa, tức là sáu thức nó tê liệt, nó không hiển lộ nữa, trở về cái căn bản trí, tức là lúc bây giờ là bắt đầu sống với căn, phá được cái sắc ấm. Thì gọi là tới cái nhất tâm bất loạn này là tới cái trình độ ấy. Cho nên cái vị này là ngôi cao.
Thì nó thay về sự nhất tâm bất loạn nên người ta còn được như vậy nhá, hay là chỉ để mới được
thôi. Sự nhất tâm bất loạn người ta cũng được, người ta tới cái cảnh đó. Nhưng thì người ta tới cái cảnh đó nghĩa là người ta không hiểu thôi. Nhưng người ta tới được cái cảnh ấy, người ta cũng nhập định như thế, nó cũng sẽ tới như thế. Mà rồi cái kiến hoặc cái tư hoặc là tự nó tan, bởi vì mấy cái thức cái tự nó liệt đi. Thì dù người ta không hiểu cái phần lý, nhưng mà người ta vẫn ở được cái cảnh ấy. không dùng đến nhẫn thức nữa thì cái nhẫn thức nó sẽ liệt đi, cũng như cái chân mình bây giờ này. Thầy cả ngày thầy cứ ngồi thầy không đi, cho nên cái chân bây giờ nó khó, nó không có cái thân thức, nó không làm việc thì nó không có hoạt động mạnh được nữa, dần dần là nó liệt. Cái đấy thì nhẫn thức nhĩ thức, cái thân thức của mình thế nào thì cái nhẫn thức nhĩ thức của mình cũng thế, để dùng nó ấy, thì nó hoạt động, thì nó bén nhọn, rồi nó một ngày nó một mày nở cái chủng tử của nó một tốt. Còn nếu mình không dùng đến nó thì nó phải dần dần nó liệt đi. Mà tu hành ấy là bỏ cái thức, vì thức là thấy và thấy láo. Đấy, cái có phải nhận thức của mình, cái nghĩ thức của mình, những cái âm thanh là cái không có, mà bây giờ nó cứ mọc ra chuyện yêu chuyện ghét, chuyện khen chuyện chê có không? Thế cho nên tu phải tới cái chỗ mà hàng phục được nó, không để cho nó lôi cuốn mình nữa. Nhất tâm bất loạn tức là các vị tu phản văn đến cái chỗ mà gọi là gì, động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh. Cái nhà thiền ta gọi là con mắt sáng ở trong nhà tối. Lúc bây giờ con kiếm nó cắn mình không biết, vì cái sức, cái thân thức nó không khởi hiện hành nữa. Nhưng mà một lúc như thế thôi, rồi đến lúc quá được cái phá được cái sắc ấm hoàn toàn này, thì lúc giờ đỗng nhiên khai mở, mình lại thấy được khắp cả, nhưng mà thấy bằng căn chứ không có dùng thức nữa. Thì về sau thấy như trong Lăng Nghiêm nói, trên thì thấy đến cõi trời hữu đình, dưới thì thấu đến tận dưới địa ngục. Mắt thấy thì cả sáu căn nó đều có nghe, có người, có nếm, nó đều biết hết. Nhưng lúc bây giờ là sống bằng căn chứ không phải là, tức là trở về cái thức thứ tám, chứ không sống bằng mấy cái thức bên ngoài nữa, nhẫn thức, nhĩ thức nữa. Lợi căn niệm một ngày được bất loạn, chỗ nào hoan hỷ cho thầy. 7 năm mà bao nhiêu lần 7 năm nó cũng chưa xong. Nhưng mà không phải là tại mình, chúng ta là hạ căn niệm Phật mà nó không thành, mà chỉ khó ở cái chỗ chúng ta không chịu nhất tâm bền chí chuyên một cái hạnh này, cho nên nó không thành. Chứ không phải tại hạ căn nó không thành, chỉ ở cái chỗ nhất tâm mà bền chí chuyên được. Cái người mà đã nhất tâm bền chí chuyên được là cái người người ta văn tình hoàn toàn, không còn yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, hoàn toàn người ta biết cái thân này là hư vọng, biết những cảnh này là hư vọng, cho nên người ta không vướng mắc vào tơ hào. Thế là bởi vì mình không có cái chỗ đó cho nên mình không vào được, chứ không phải là hạ căn không có đường vào. Ngài giảng nghĩa cái chữ nhất tâm bất loạn đấy, chứ ngài giảng nghĩa rằng đây là Phật nói 7 ngày, và ở trong kinh thì Phật nói 7 ngày thì được nhất tâm bất loạn, nhưng mà đây ngài chia ra làm sao, còn có người phải bao nhiêu, mà có người thì phải bao nhiêu lần 7 nữa không biết. Nghĩa là cứ niệm đi, cứ một lòng một dạ tin mà tu cho tới ngày thành công thì thôi, chứ không nên đặt những cái hẹn kỳ. Sở dĩ mà Phật đặt ra cái số 7 này là coi như là cho chúng mình cứ 7 ngày tu chưa được lại 7 nữa, 7 nữa, 7 nữa, cứ thế mà tu đi. Cho nên bao cốt là đến lúc kết quả thì thôi, chứ không hẹn là bao nhiêu ngày. Thì ở đây thì ngài nói rằng cái câu nhất tâm bất loạn này mà Phật hẹn cái con số 7 ngày ấy là nó có hai nghĩa. Một nghĩa là mình phải 7 ngày mình mới được, và cái nghĩa thứ hai là thế này: giữ được cái bất loạn này mình nhập định được bao nhiêu thời giờ. Có người thì giữ được 1 ngày, có người thì giữ được 7 ngày, hiểu không?